Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, người người bán hàng online, nhà nhà bán hàng online. Thương mại điện tử đã không còn xa lạ trong đời sống hiện đại, giai đoạn kinh tế xã hội chịu tác động đa chiều từ đại dịch COVID-19. Hoạt động này gia tăng, nổi trội. Các chuyên gia cho rằng cần tranh thủ thời cơ mở lối cho thương mại điện tử phát triển mạnh, phổ cập xu hướng tiêu dùng thông minh, tạo nền tảng cho kinh tế số Việt Nam.
Nói vậy không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý giao thương trên môi trường Internet. Các cơ quan liên ngành đang phối hợp triển khai hoạt động này. Sự ra đời thông tư 40 của Bộ Tài chính là ví dụ. Dư luận đang xuất hiện luồng ý kiến trái chiều về các điều khoản được nêu trong thông tư, đặc biệt là quy định thu thuế cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử. Có gì đặc biệt gây tranh cãi trong câu chuyện này? Dòng chảy sự kiện hôm nay có sự tham gia của khách mời là ông Ngô Vĩnh Bạch Dương, chuyên gia pháp luật kinh tế, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và ông Đoàn Quốc Tâm, đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Mời quý vị tìm hiểu và nêu ý kiến cùng hai vị khách mời trong dòng chảy sự kiện hôm nay qua đường dây nóng 0243 934 9483. Còn bây giờ mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn, và trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Ngô Vĩnh Bạch Dương đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thu Trang. Kính chào quý khán giả.
Và cảm ơn ông Đoàn Quốc Tâm là đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã sẵn sàng ở đường dây nóng ạ.
Xin kính chào các quý vị khán giả.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngành thuế sẽ yêu cầu cá nhân, các tổ chức kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phải đăng ký và kê khai thuế đầy đủ. Xin được hỏi là đây là nội dung đang nhận được sự quan tâm của không chỉ các cá nhân tổ chức mà kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Vậy thì quan điểm của các vị như thế nào về điều này? Trước hết thì xin mời chuyên gia pháp luật kinh tế ông Ngô Vĩnh Bạch Dương ạ.
Vâng. Cái việc mà các cá nhân kinh doanh hoặc là các cá nhân ngoài hoặc là các tổ chức mà có nhập phải thực hiện cái nghĩa vụ thuế thì đấy là điều bình thường đấy. Đặc biệt là hiện nay trong dưới tác động của cái dịch Covid, và đặc biệt là cũng là do cái xu thế chung thôi, thì cái việc mà tiếp cận các cái đến các cái đối tượng khách hàng nó trở nên là đơn giản hơn, rẻ hơn thông qua cái kênh, các cái kênh thương mại điện tử hoặc là các nền tảng mạng xã hội, thì các cá nhân này cũng sẽ phải là đăng ký và kê khai thuế, nộp thuế đầy đủ. Thế thì đấy là cái chủ trương tôi cho rằng là nó cũng hoàn toàn là xác đáng của nhà nước ta. Tất nhiên là trong quá trình thực hiện thì nó cũng có điểm này điểm khác mà nó có thể là chưa xem xét hết các cái chiều cạnh, các cái khó khăn, các cái tác động đến xã hội. Thì nó còn có những cái tranh cãi.
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe xem là đại diện các sàn thương mại điện tử Việt Nam, ông Đoàn Quốc Tâm, thì ông đã khảo sát và thấy rằng là các cái sàn thương mại điện tử họ đón nhận những cái thông tin này như thế nào ạ, thưa ông?
Vâng, thưa các quý vị thính giả và xin chào bạn Trang. Thực ra thì như này, tức là cái thông tư 40 được ban hành ấy, thì ở đây ấy, nó là áp dụng và nó đưa ra các cái nhóm đối tượng, đó là các cái hộ kinh doanh và cả các cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên nó không chỉ đơn thuần là ở trên cái nền tảng của sàn thương mại điện tử. Thế thì những cái nội dung khác thì chúng tôi xin phép không để ý kiến, nhưng tuy nhiên cái nội dung mà chúng tôi mong muốn đóng góp ý kiến ở đây ấy, đó là chính là cái việc mà các sàn thương mại điện tử cũng như là hiệp hội thương mại điện tử chúng tôi nhận được cái thông tin về cái thông tư này ấy, thì nó có hai cái điểm mà chúng tôi muốn có ý kiến. Cái điểm thứ nhất ấy, là chúng tôi muốn nói ở đây ấy, là cái việc mà ban hành cái thông tư nó được ban hành từ ngày 1 tháng 6. Thế và nó sẽ có cái hiệu lực tới đây là ngày 1 tháng 8 của năm 2021. Tuy nhiên cái việc mà các sàn mà có được cái thông tin về cái nội dung chính thức của cái thông tư này thì nó quá ư là bất ngờ, tức là nó khá là sát so với cái thời điểm mà sẽ áp dụng thực tế. Cái điểm thứ hai nữa là gì chúng tôi muốn quan tâm ở đây, chúng tôi muốn có ý kiến ở đây ấy, đó chính là gì, có một số cái nội dung ở trong thông tư mà ở đó thì nó đang có thể là sẽ gây ra những cái khó khăn cho các sàn khi mà thực hiện các cái yêu cầu trong cái nội dung mà thông tư yêu cầu các sàn phải thực hiện cái việc kê khai thuế thay và đóng và nộp thay cho các cái cá nhân kinh doanh ở trên các cái sàn. Thì đấy là một số cái điểm ngay từ đầu khi mà chúng tôi đón nhận cái thông tư, thì đấy là những cái mà phản hồi từ phía các sàn và chúng tôi đối với cái thông tư này.
Vâng, thực tế thì ngay trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện này thì tôi cũng có liên hệ với ông Nguyễn Đắc Việt Dũng là đại diện của sàn thương mại điện tử Sen Đỏ đấy ạ. một trong những sàn thương mại điện tử mà đang có rất là nhiều những hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng trong đợt này, thì ông Nguyễn Đắc Việt Dũng khẳng định với tôi chỉ cách đây 2-3 phút thôi ạ, là các cái sàn tương tự như là Sen Đỏ chưa nhận được những hướng dẫn cụ thể để có thể biết được những thông tin cụ thể cũng như là có thể phối hợp để chấp hành cái nội dung này, và cũng rất là phù hợp với những thông tin từ ông Đoàn Quốc Tâm thôi. Thế nhưng mà trước khi chúng ta có thể trao đổi về những cái điều khoản cụ thể mà liệu rằng là đang vì sao đang gây ra những cái băn khoăn thắc mắc hay là gây ra tranh cãi đấy ạ, thì ông Đoàn Quốc Tâm có thể nêu một cái thực tiễn mà các vị cho rằng là cái lý do mà dẫn tới cái quy định mới này không ạ?
Thực tế ở đây thì cũng giống như vừa rồi ông Ngô Vĩnh Bạch Dương có nói ấy, thì chúng tôi ở phía Hiệp hội Thương mại Điện tử và các sàn ấy thì đều có một cái quan điểm là như thế này ạ. Thực ra cái việc mà các cá nhân kinh doanh hay là các hộ kinh doanh, quan điểm của chúng tôi là những người đã tham gia kinh doanh thì về mặt nguyên tắc là quản lý nhà nước thì họ phải có trách nhiệm, tức là chúng ta tham gia kinh doanh thì chúng ta được hưởng lợi từ cái hoạt động kinh doanh thì chúng ta phải có trách nhiệm để tham gia cái việc là khai báo thuế và đóng thuế theo cái quản lý, theo cái yêu cầu của cơ quan thuế, cái đấy là hết sức bình thường. Tuy nhiên ấy, có một cái điểm mà các sàn người ta cũng như là chúng tôi khi mà tham khảo ý kiến, tức là đóng góp ý kiến trong cái cuộc trao đổi cùng với đại diện của Tổng cục Thuế thì chúng tôi cũng đã nêu ra cái việc này, có nghĩa là như nào ạ? Tức là trong cái điều khoản trong một trong những cái nội dung của thông tư 40 đó là nó có liên quan đến cái, tức là cái quy định ở trong cái điều 8 nó có đề cập đến cái việc là gì? Các sàn thương mại điện tử sẽ phải là kê khai và nộp thay cho các cái cá nhân. Thế thì ở đây ấy, nó có một số cái vấn đề mà chúng tôi nói viện dẫn về mặt gọi là pháp luật hoặc là về mặt quy định. Ví dụ như là trong cái quy định của cái nghị định 52 về thương mại điện tử thì có đề cập chẳng hạn, thì ở đó là không có bắt buộc quy định cái sàn là phải làm cái việc là như vậy. Bởi vì ở đây các sàn chỉ là làm một cái đơn vị để cung cấp các giải pháp trung gian để cho cái việc giao dịch hàng hóa thực hiện trên các nền tảng đấy. Chúng ta hãy cứ coi như là ví dụ như trong cái môi trường của các chợ truyền thống, đúng không ạ, thì các hộ kinh doanh, các cái cá nhân tham gia kinh doanh ở các môi trường này thì họ cũng phải tự chịu trách nhiệm và tự khai báo và tự làm những cái nội dung nộp thuế hay kê khai như vậy. Thế thì trên các cái sàn thương mại điện tử thì họ cũng là những người cung cấp nền tảng. Vậy thì cái việc mà chuyển cái trách nhiệm đó sang cho các sàn thì hầu hết là các sàn đều có ý kiến, và chúng tôi cũng nhìn nhận thấy là đây là chúng ta đang tạo ra một cái gánh nặng có thể nói là lên với các sàn trong cái bối cảnh hiện nay.
Vâng, trước khi chúng tôi sẽ hỏi ông Đoàn Quốc Tâm trao đổi một chút về câu chuyện là đây là gánh nặng hay là đang trao cái quyền hỗ trợ với cơ quan chức năng này, thì xin phép được hỏi ông Ngô Vĩnh Bạch Dương là ông nhìn nhận như thế nào về cái điều khoản này ạ? Về cá nhân tôi thì tôi chỉ băn khoăn một chút về cái từ là trách nhiệm thay thế đấy. Nếu như đây là vấn đề mang tính pháp định và lâu dài thì cái câu chuyện trách nhiệm thay thế này ông nhìn nhận như thế nào ạ, thưa ông Ngô Vĩnh Bạch Dương?
Vâng, cũng như anh Tâm cũng đã trình bày đấy, thì đây rõ ràng đây là một cái nghĩa vụ mà cơ quan nhà nước đã giao cho cái sàn thương mại điện tử. Thì những cái cơ sở nghĩa vụ này gây gì? Thứ nhất, nói về cơ sở pháp lý thì chúng ta đã có nghị định 126 năm 2020 và cũng đã từng gây tranh cãi rất là lớn liên quan đến cái điều 7 là cái việc mà các cái tổ chức mà hợp tác với các cá nhân, các hộ ấy, là sẽ có cái trách nhiệm là kê khai thay và có thể sẽ phải nộp thuế thay. Thì đấy là cái điểm mà ở giai đoạn đó thì các tổ chức, các cái đơn vị kinh doanh thương mại điện tử ấy, thì người ta cũng chưa phản ứng, chưa dữ dội lắm. Lúc đó chỉ có cái gọi là các cái nền tảng mà đặt xe thuê thôi, nó cũng tương tự về bản chất nó cũng như sàn thôi. Nhưng lúc đấy người ta phản ứng cũng rất là gay gắt, nhất là chẳng hạn như Grab, là Bi rồi những cái mô hình tương tự Uber, người ta cũng có tay lên ý kiến về chuyện này. Thì cái việc mà trách nhiệm thay thế thì cái cơ sở pháp lý thì nó cũng cơ bản là có rồi, đấy là cái nghị định 126. Thế tuy nhiên là cái cơ sở thực tiễn của nó cũng chưa được chắc chắn lắm. Theo từ góc độ của nhà nghiên cứu, tôi nghĩ là đây là một cái việc mà giao cho cái sản thương mại điện tử một cái gánh nặng mà lẽ ra đây là công việc của các cái công chức thuế và các cá nhân kinh doanh. Thì cái chuyện mà chi phí như thế này ai chịu? Thì cái nghị định 126 nó cũng chưa giải quyết được thấu đáo, và cái thông tư này thì nó cũng là một cái văn bản rất là đồ sộ. Thì anh Tâm, anh nhìn từ góc độ sàn thương mại này, sàn thương mại điện tử thôi, nhưng mà với tính cách là những cái công dân bình thường, tôi nhìn cái thông tư nó đồ sộ lắm, nó cũng kinh khủng lắm, nó động chạm khá nhiều vấn đề. Thế nhưng mà còn liên quan đến các cái sàn thì người ta có cái thông tin của các cái cá nhân kinh doanh nắm được cơ bản, các cái thông số về doanh thu rồi mặt hàng mà người ta bán. Thế như thì đấy là nơi thuận lợi. Nhìn cái việc mà cung cấp thông tin của các sàn thì đấy là một nghĩa vụ, tôi nghĩ là nó cũng thỏa đáng thôi. Cung cấp thông tin thì thỏa đáng, nhưng mà kê khai thay, không chỉ kê khai thay mà lại còn nộp thuế thay, thì đấy có lẽ cũng là phải cân nhắc. Đấy là một cái trách nhiệm hết sức nặng nề.
Vâng.
Như tôi thấy rằng là nó thông tư đồ sộ thì có thể có lẽ là chưa đánh giá tác động hết rồi vấn đề này.
Vâng, chúng ta hãy thẳng thắn với nhau và hy vọng là cơ quan thuế cũng nghe được những thông tin này và sẽ có phản hồi theo cách của cơ quan thuế. Chúng tôi hy vọng là như vậy. Thì thưa các vị là hai từ thôi ạ, hoặc là gánh nặng, hay là chúng ta nên hiểu đây là đang nhờ đến sự hỗ trợ của các sàn thương mại điện tử trong cái bối cảnh mà chính cơ quan chức năng họ đang thiếu những cái công cụ kiểm soát đấy. Xin mời ông Đoàn Quốc Tâm.
Tôi nghĩ rằng là chúng ta đề cập ở đây thực ra cái khái niệm là gánh nặng hay là trách nhiệm thay thế thì thực ra nó nên là ở cái chỗ là gì, tức là chúng ta phải suy nghĩ đến cái việc thứ nhất ấy, là nó phải rành mạch, tức là như anh Dương có đề cập ấy, tức là căn cứ pháp lý. Cái điểm thứ hai nữa tôi nghĩ là cái khả năng thực thi của nó. Và cái điểm nữa là gì? Tức là khi chúng ta ra cái thông tư này ấy, thì những cái đối tượng chịu ảnh hưởng là ai? Thứ nhất là chúng ta đề cập đến cái điều 8 ở trong cái thông tư này, đối tượng chịu ảnh hưởng chính là các cái sàn thương mại điện tử và những cái cá nhân người ta sẽ là những người kinh doanh trên các cái sàn này. Thế thì thực tế mà nói là chúng ta đang đưa ra một cái quy định, đưa ra một cái yêu cầu phải thực thi, nói chung là quy định pháp luật thực thi, thì các tôi nghĩ rằng là các sàn người ta cũng phải tìm mọi cách để người ta xem là làm thế nào để người ta thực hiện. Nhưng mà tuy nhiên ấy, là chúng ta tại sao chúng ta không lắng nghe và cho người ta được phát biểu ý kiến, người ta được chia sẻ, và người ta cũng như yêu cầu của quản lý nhà nước là chúng tôi dự định làm cái việc này. Vậy thì trong cái lộ trình như này hoặc cách thức làm như này thì có những cái hướng như nào có thể làm được? Tôi có thể gợi ý ví dụ như sau ạ. Tức là khi chúng ta đề cập đến câu chuyện này, tại sao chúng ta cứ phải nói là các sàn phải thực hiện thay hoặc là phải kê khai và nộp thuế thay, mà chúng ta không có thể là đặt ra một cái lộ trình giống như là gì? Ví dụ như bây giờ anh là người kinh doanh, là anh là người tổ chức sàn, bây giờ anh là người có những cái giải pháp, anh có những cái giải pháp công nghệ và có những cái đầu tư, vậy thì tôi đặt ra vấn đề là trong một cái lộ trình chẳng hạn như trong một năm tới chúng tôi mong muốn là sẽ có áp dụng cái việc là thu hay là khai như này. Vậy thì nếu như có thể các sàn sẽ phải lên một cái phương án cùng chúng tôi ấy, là mang lại những cái công cụ hoặc cách thức để làm sao mà cái người cá nhân kinh doanh có thể tự kê khai một cách thuận tiện nhất. Tôi nghĩ rằng là như này, tức là cái môi trường chợ truyền thống nó đã thay đổi, và thương mại điện tử, tức là trên các sàn thương mại điện tử, nó mang đến một cái nền tảng để cho mang lại một sự tiện ích. Nó cũng giống như chúng ta thay đổi trong cái gọi là dịch vụ công trực tuyến, chúng ta đang làm rất là tốt. Vậy thì tại sao là cái việc đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và giúp cho cái người dân hoặc là cái người kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm và tự làm cái hoạt động kê khai này, thì chúng ta không tận dụng và chúng ta không đặt vấn đề chính các sàn mình yêu cầu ấy, là hãy tạo ra những cái nền tảng thuận lợi cho cái việc này. Bởi vì nó ngoài cái việc là tiện ích ấy, thì chúng ta phải lưu ý đến một điều ấy, là cái trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và trách nhiệm khi mà tham gia này của các cá nhân cũng rất quan trọng. Bởi vì nếu một cái xã hội văn minh và một cái pháp luật được rành mạch rõ ràng ấy, thì nguyên tắc là mỗi chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về các hành vi và kê khai cũng như kinh doanh, phải kê khai thuế của mình. Thì đấy là ý kiến của chúng tôi từ góc nhìn của hiệp hội.
Vâng, ngay từ đầu thì ông có thông tin một chút là chưa được lắng nghe ý kiến. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ phải kiểm tra lại thông tin một chút, thưa ông Đoàn Quốc Tâm, vì như thông tin tôi được biết là ban đầu thì ông nêu là ngày 1 tháng 6 là có đưa ra cái thông tư này, và khoảng 15 ngày là đã có một cuộc gặp với đại diện của Vcom rồi đấy ạ, thưa ông. Thế nhưng mà cái câu chuyện là lắng nghe ý kiến và sau đó thì cái quyết định từ Tổng cục Thuế như thế nào thì chúng ta sẽ cần phải có thêm những thông tin, chứ không phải là chưa lắng nghe. Còn bây giờ thì vâng, xin mời ông Đoàn Quốc Tâm và ông Ngô Vĩnh Bạch Dương, chúng ta cùng nghe những thông tin sau từ ông Đặng Hoàng Hải, là Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương.
Các cơ quan chức năng như là cơ quan thuế bên Bộ Tài chính thì họ cũng đã làm những cái biện pháp cần thiết, và sắp tới thì đang sửa đổi những cái điều khoản liên quan đến thuế. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn nhận là một vấn đề là việc thu thuế thì cũng rất nhiều quan điểm. Một số nước cam kết luôn là 5 năm hoặc 10 năm họ không thu thuế đối với thương mại điện tử, vì họ đấy cho rằng đấy là một cái nơi mà nó sẽ đem lại ích lợi cho toàn xã hội. Cái việc thu thuế của thương mại điện tử không cần thiết, cái ích lợi mà nó đem lại trong xã hội thì nó sẽ bù đắp vào cái số thuế mà chúng ta sẽ thu.
Vâng, xin hỏi quan điểm của hai vị về thông tin này. Xin mời ông Ngô Vĩnh Bạch Dương ạ. Đây cũng là đại diện của một cơ quan quản lý hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử đấy ạ.
Tôi cũng tham khảo pháp luật nhà nước, thấy rằng là cái việc thu thuế thì của các sàn thương mại điện tử thực ra nó cũng là bình thường thôi. Thế và ở câu chuyện đặt ra đây là nó ở đây là Lúc đấy chị có hỏi liên quan đến vấn đề là trách nhiệm thay thế hay là gánh nặng đến công? Theo tôi nó là cả hai. Nó vừa là gánh nặng cho doanh nghiệp kinh doanh các cái nền tảng số, và thứ hai nó cũng là cái trách nhiệm thay thế. Lẽ gì anh Tâm anh cũng nghe trình bày quan điểm rất rõ của các cái doanh nghiệp, đấy là về bản chất đấy là trách nhiệm của các công chức thuế, các cơ quan quản lý thuế. Thế nhưng bây giờ để cho nó thì để cho các cái sàn thì đấy là cái việc gánh nặng thêm rồi. Và nhưng mà nếu như trong trường hợp mà kê khai mà nó không đúng hoặc là sai sót hoặc là thiếu thốn, hoặc là do bản thân cái trình độ công nghệ người ta không đủ để làm, hoặc là việc trong rất nhiều trường hợp mà người ta đi thu tiền mặt chẳng hạn, giao hàng thu tiền mặt chẳng hạn, thì cái dữ liệu của đó của các cái sàn nó không đầy đủ, nó sẽ khá là khó khăn. Bởi vì cái trách nhiệm đó thì thuộc về, nếu mà ta xác định như cái thông tư này thì nó là cái trách nhiệm thuộc về sàn, và như vậy là nó không chỉ là vất vả cho sàn mà nó còn tạo ra những cái rủi ro về mặt pháp lý. Bởi vì anh lúc nào anh cũng rơi trong tình trạng là tôi hoàn toàn lúc nào cũng có thể là bị vi phạm pháp luật vì tôi không thực hiện mà, hoặc là thực hiện không đầy đủ. Nhưng đấy cũng là cái khó. Thế còn cái chuyện mà thu thuế của sàn thương mại điện tử, có nơi bảo là thu, có nơi bảo là không thu, thì tôi nghĩ rằng là cái nhìn chung là người ta thu thôi, nhìn chung là người ta thu thôi, chỉ có điều là trình độ chưa thu được thì người ta phải chấp nhận có cái sự là khoan dung về thuế. Chẳng hạn như người ta thấy rằng là cái chi phí để thực hiện cái việc thu nó lớn quá, chẳng hạn như là một tháng ông thu được có 2,5 triệu, thế nhưng mà cái lương của công chức thuế phụ trách cái đó lên khoảng 7 triệu chẳng hạn, như thế thì cái việc thu đấy có thể là bỏ qua, người ta có thể bỏ qua để cho cái người kinh doanh người ta lớn lên, người ta khá lên rồi dần dần người ta thu sau, hoặc là thu thông qua cái việc khác, khi người ta có tiền người ta tiêu vào những cái dịch vụ khác thì người ta bù đắp cái thu nhập cái thuế người ta đã chịu, các cái thuế gián thu đấy, thuế trực thu đấy vào trong các cái nơi mà kinh doanh kia, thì nó sẽ thuận lợi hơn. Thì còn quan điểm của tôi rằng là cái việc mà thu thuế của các cá nhân trên sàn thương mại điện tử là đúng. Thế còn cái điều là thu như
thế nào? Dạ, vâng, chúng tôi đã hiểu được quan điểm của ông. Chúng ta hãy tạm dừng một chút để nghe ý kiến từ một thính giả đã gọi tới số điện thoại 0243 934 9483 đấy ạ. Xin mời quý vị và các bạn.
Tôi muốn hỏi là, tức là tình trạng mà kinh doanh qua Zalo tôi thấy cũng rất là nhiều. Tôi thấy là cái thu thuế trên kinh doanh Facebook và Zalo chưa nhiều như là họ kinh doanh, và tôi cảm giác là thất thu ấy. Kinh doanh qua sàn thương mại điện tử thì người dân chúng tôi rất là yên tâm.
Vâng ạ, có lẽ là rất là liên quan đến ông Đoàn Quốc Tâm ạ. Xin hỏi quan điểm của ông ạ. Vị thính giả vừa rồi thì có nêu thoát ra bên ngoài khuôn khổ của kịch bản của chúng ta một chút, nhưng cũng liên quan tới thông tư 40.
Vâng, thực ra thì tôi nghĩ câu hỏi đấy cũng rất là thú vị, mà cái điều đó là cái việc mà thính giả so sánh là cũng rất hợp lý. Bởi vì thực tế là chúng ta cũng đang nhìn nhận là đang có những cái sự thay đổi. Có nghĩa là chúng ta đang nhìn nhận là nếu như trước đây chúng ta chưa có các cái sàn thương mại điện tử, tức là chúng ta vẫn dựa theo các cái mô hình kinh doanh truyền thống, và sau đó sự xuất hiện của sàn thương mại điện tử nó tạo ra một cái nền tảng mà ở đó người mua người bán, người ta kinh doanh, người ta giao thương với nhau ở trên cái nền tảng đó. Thế và bây giờ thì ngay cả những cái nền tảng của mạng xã hội cũng bắt đầu có những cái hiện tượng. Thế vậy thì cái việc mà chúng ta đưa ra những quy định thì giống như tôi thấy cái ý kiến của anh Đặng Hoàng Hải thì cũng rất là hay, và cũng có thể nói như này, tức là chúng ta có những nước người ta sẽ khuyến khích, nhưng mà quan trọng ấy là không phải vấn đề là người ta thu hay không thu, mà vấn đề người ta rành mạch. Ví dụ tôi cho phép các anh là khuyến khích vì đây là mô hình sandbox, là mô hình mở, tôi đang thí điểm chẳng hạn, tôi có thể cho anh 2 năm, tôi cho anh free, tôi không thu, nhưng sau đó đến năm thứ 3 là tôi bắt đầu thu. Tức là chúng ta nên có đưa ra những
cái lộ trình, đúng không ạ?
Chúng ta nên có những cái rành mạch như vậy. Tôi xin kể lan man một chút câu chuyện mà trước đây khoảng, tôi nhớ không nhầm, khoảng 2 năm có một cái đoàn của Trung Quốc, tức là các bạn ấy sang để gặp Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam mà có trao đổi, thì họ có chia sẻ và hỏi về cái việc là hiện nay thương mại điện tử ở Việt Nam như thế nào, và sau đó chúng tôi có đặt câu hỏi là vậy thì ở Trung Quốc các bạn làm như thế nào trong cái việc khuyến khích. Thì họ có nói rằng là gì, họ cũng lập ra những cái khu, nó giống như chúng ta gọi là khái niệm của những cái khu mà gọi là ưu đãi dành riêng cho những người làm về thương mại điện tử, và trong đó thì là có rất nhiều các chính sách khuyến khích. Tuy nhiên họ cũng đưa ra một khung thời gian, tức là không có nghĩa là mãi mãi cho cái sự khuyến khích đấy, để cho mọi người là tạo ra những cái nhân tố và tạo những cái mô hình. Thế thì khi đó thì tôi cũng rất quan tâm, bởi vì tôi hay để ý đến vấn đề về thuế. Thì tôi có hỏi rằng là vậy thì với cái việc như thế này ấy, thì cái hình thức mà thu thuế hay là cái việc mà sau này người ta thanh toán trên hệ thống, trên các cái mô hình như thế thì sẽ như thế nào? Thì các bạn ấy nói một cái câu rất là hay mà tôi nghĩ là chúng ta cũng có thể cân nhắc. Tức là các bạn ấy có nói như này này, tức là hãy để chúng ta hãy nuôi dưỡng và đưa ra những cái mô hình mới nó phát triển thật là tốt. khi nó đã tốt rồi thì dù cho bạn có thu thuế, người ta vẫn sử dụng và người ta vẫn kinh doanh trên cái nền tảng đó. Thế và tôi cho rằng ấy là gì, nếu như chúng ta đã nuôi dưỡng hoặc là chúng ta thúc đẩy nó phát triển và thực sự nó mang lại lợi ích thì dù cho người ta có phải đóng thuế, cái đó rất là minh bạch và cái đó rất là rõ ràng, người ta vẫn tham gia và tôi nghĩ là người ta vẫn tiếp tục tham gia kinh doanh trên cái nền tảng đó nếu mà có lợi.
Vâng, chúng tôi đã hiểu ý của ông và cảm ơn vị thính giả với câu hỏi vừa rồi đã gợi mở khá nhiều thông tin từ hai vị khách mời. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe tiếp những thông tin đáng chú ý từ phóng sự ngắn sau.
Nhằm hạn chế những bất cập thách thức, khai phá hết tiềm năng thương mại điện tử, Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổng thể phát triển ngành giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát gồm hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về khả năng mua bán trực tuyến, xây dựng thương trường ảo lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, đưa thương mại điện tử Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai Đông Nam Á và là thị trường tiềm năng nhất khu vực vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu, các chuyên gia cho rằng cần sớm thống nhất quan điểm thương mại điện tử là lĩnh vực mới tiềm năng, cần rộng đường phát triển hay nhanh chóng siết chặt kiểm soát, hạn chế những bất cập tiêu cực. Cho rằng việc xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung hướng đến hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hướng đến phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia là cần thiết. Đại diện một số doanh nhân doanh nghiệp tham gia hoạt động này góp ý thẳng thắn.
Nó phải tạo thuận lợi một cách thỏa đáng cho doanh nghiệp. Vì xét cho đến cùng ấy, không có những đội ngũ doanh nghiệp tiên phong năng động, đầu tư, dám nghĩ dám làm vào thương mại điện tử thì chúng ta không có được những thành tích như ngày nay.
Quy định rằng sàn sẽ phải có thêm cái trách nhiệm là cung cấp công cụ hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước để định danh người bán và các giao dịch liên quan. Có lẽ là không cần thiết và nó có thể trở thành cái rào cản khiến cho các nhà bán hàng cảm thấy ngần ngại. Tự nhiên thế bất cứ lúc nào quản lý nhà nước cũng có thể biết rằng tôi là ai, tôi ở đâu, tôi bán được bao nhiêu hàng, hôm nay tôi thu được bao nhiêu tiền, vân vân. Thế tâm lý chung sẽ là cảm thấy ngại. Với tư cách là người cung cấp dịch vụ thì chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin khách hàng. Nhưng như vậy thì có lẽ là chúng ta nên cung cấp khi có yêu cầu, có sự vụ cần giải quyết cụ thể.
Rõ ràng, ngoài vấn đề niềm tin của người tiêu dùng, hệ thống thanh toán điện tử chưa thuận lợi, hoạt động vận tải giao nhận hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu, nhân lực hiểu rõ và tham gia vận hành hệ thống thương mại điện tử còn thiếu, cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đồng bộ, thì ngành thương mại điện tử đang rất cần một hệ thống pháp luật soi chiếu được tình hình thực tiễn, tiên liệu được khả năng phát triển ngành, cần có những văn bản hướng dẫn, thực thi cụ thể, thúc đẩy hoạt động này phát triển đúng tiềm năng trước khi khẳng định được vị thế tiên phong của nền kinh tế số.
Vâng, thưa hai vị khách mời ạ, có lẽ là đến thời điểm này thì chúng ta không nên nói tới câu chuyện là nên hay không nên thu thuế ở trong trường hợp này nữa rồi. Thế nhưng mà những thông tin trong phóng sự ngắn vừa rồi thì liên quan đến Nghị định 52 đấy ạ. Chúng ta đều biết là cũng đã và đang được quan tâm khi mà bao gồm cả các yếu tố tác động nhằm siết chặt quản lý và thu thuế kinh doanh của hoạt động này. Vậy thì xin hỏi cụ thể quý vị là so với Nghị định 52 thì những quy định mới mà được đề xuất từ thông tư 40 đấy ạ, có khác biệt hay là bổ trợ cho nhau như thế nào? Trên tinh thần là coi thương mại điện tử là lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số đấy, hay là lại có thêm một vài những thông tin mà để cho các cái sàn thương mại điện tử phải vừa theo dõi luật, theo dõi thông tư, theo dõi các nghị định. Xin mời ông Ngô Vĩnh Mịch Dương ạ.
Vâng, cái nghị định 52 thì nó đã tồn tại một thời gian rồi. Bản thân khi nó ra đời nó đã giải quyết là rất là tốt cái nhiệm vụ mà thúc đẩy cái thương mại điện tử của chúng ta trong cái giai đoạn đó. Và tất nhiên là đến bây giờ thì nó cũng đang trong giai đoạn là sửa đổi, bởi vì là cái nó cũng phát sinh ra vài cái bất cập mà giống như lúc nãy là thính giả có gọi điện thoại liên hệ đấy, là có nhiều cái đối tượng mà bản thân nghị định 52 nó chưa bao quát hết thì vì vậy nó sẽ sửa đổi, chẳng hạn như là kinh doanh trên mạng xã hội hoặc là vào forum
Zalo, Facebook. Vâng,
và cái đó thì nó cũng tạo ra những doanh thu, có thể tạo ra những cá nhân rất là khá giả từ cái việc là livestream bán hàng trên mạng xã hội vân vân. Thì cái này ấy, bản thân những nghị định 52 là nó hướng đến cái việc là quản lý cái việc phát triển các cái đối tượng trung gian, như anh Tâm anh hay dùng cái chữ là cái chợ ấy. Để cái chợ đấy thì nó bây giờ ta phát triển các loại chợ khác nhau thay vì cái chợ truyền thống mà không, mà đấy là cái địa điểm, một cái địa điểm có thể là thực hoặc là ảo hoặc là trên một cái không gian nào đấy để người bán người mua có thể tương tác mà đưa ra những quyết định về mua sắm hàng và bán hàng. Thì cái nghị định 52 người đang sửa đổi nó có vài cái bất cập, là một là cái liên quan đến hàng giả, rồi thì là với trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng, ngoài ra có một số vấn đề khác là liên quan đến vấn đề quản lý thuế. Bản thân cái nghị định 52 nó không có hướng tới trọng tâm là cái nhiệm vụ quản lý thuế, Cho nên là cái thông tư này, cái thông tư 40 năm 2021 nó ra đời nó có tác động đến cái nghị định 52 không? Trả lời là có, nhưng mà nó cũng theo một cái hướng khác, đấy là với những cái đối tượng mà kinh doanh có tính chất là ổn định, có đăng ký rồi, đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, hoặc là đang đăng ký hộ kinh doanh, hoặc là các cái doanh nghiệp thế là có đăng ký mã số thuế rồi, thì nó hướng tới cái việc đó và cái việc kê khai thuế và nộp thuế như thế nào.
Vâng, cảm ơn ông đã có những thông tin để góp phần hỗ trợ chúng tôi lý giải cho một vài sàn thương mại điện tử và các hộ kinh doanh mà trước khi bắt đầu nội dung này chúng tôi nhận được, đó là họ đang mong chờ nghị định 52. Với những cái thông tin sát sườn thì bây giờ lại có thêm cái thông tin này thì bây giờ họ đang rất là băn khoăn đấy ạ. Còn thưa ông Đoàn Quốc Tâm, ông cá nhân ông thì đại diện cho các sàn thì ông suy nghĩ như thế nào về quan điểm là cần có một hệ thống cụ thể, một hệ thống pháp luật đấy ạ, để soi chiếu được cả tình hình thực tiễn và tiên liệu được những khả năng phát triển của ngành thương mại điện tử nữa, và quan trọng là ở cái thời điểm này thì cần phải sớm có những cái văn bản hướng dẫn thực thi cụ thể cho các sàn.
Vâng, thực ra tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta mong muốn ấy, về những cái hệ thống pháp luật ấy, thì cái đấy là cái rất là rõ ràng. Và ở đây ấy, cũng không chỉ là quan điểm của chúng tôi, không chỉ quan điểm của các doanh nghiệp, mà cũng là của nhiều các tổ chức xã hội khác. Ví dụ như chúng tôi trong nhiều các cuộc trao đổi cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thì chúng tôi cũng đề cập nhiều đến những cái là ở đây là ngay cả bản thân chúng ta xác định là luật là phải là trên hết, sau đó đến nghị định và đến các cái thông tư ở phía dưới. Nhưng mà tuy nhiên chính ở trong những cái vấn đề này, tại sao khi chúng ta nói về nghị định 52, nghị định 52 còn đang sửa đổi, như anh Bạch Dương có đề cập, tức là có những cái nội dung mà thực sự là cái bản gọi là sửa đổi cái nội dung mà để ra cái nghị định mới thay thế cho nghị định 52, vẫn còn cả những nội dung mà chúng tôi cũng đóng góp ý kiến, cũng như các sàn cũng đóng góp ý kiến. Đó là ngay cả cái việc mà liên đới về, ví dụ như là một cái là liên quan đến gọi là trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, đấy là một ví dụ mà các sàn là sẽ phải có trách nhiệm chẳng hạn, thì đấy cũng là những cái nội dung mà người ta còn đang tiếp tục có ý kiến và mong muốn nó có những sự rành mạch hơn. Thế vậy thì bây giờ liên quan đến vấn đề thuế thì ở đây nó là ở trong cái thông tư 40, và ở đây thông tư 40 cũng nói rằng là có căn cứ pháp lý và có căn cứ theo nghị định 52 những nội dung như này khác. Thì chúng tôi quay trở lại một chút, giả sử như sự thay đổi của nghị định 52 khi trong đó có nội dung quy định là về cái khái niệm thế nào gọi là sàn thương mại điện tử, thì không cẩn thận là sau này có cái nội dung mà người ta sẽ quy định là có thể một số cái hình thái của các cái mạng xã hội mà có cho phép kinh doanh, mà có các cái hình thức thanh toán hay có các hình thức giao dịch, mà người ta sẽ coi nó là cái một cái mô hình của cái sàn, thì không cẩn thận thì cũng chính những cái mô hình đấy họ cũng sẽ phải làm cái việc mà như giả định như là áp dụng theo cái thông tư 40 này. Có nghĩa là anh là ở cái mô hình sàn thương mại điện tử thì anh cũng phải kê khai, anh cũng phải nộp thuế. Vậy thì có chăng một số các cái mô hình mà ở nước ngoài người ta tham gia vào đây thì liệu có thể khả thi hay không với một cái lượng, vâng, ví dụ như chúng ta nói là một cái lượng subscriber, tức là người đăng ký rất là đông. Đó thì đấy là những vấn đề.
Dạ vâng, cảm ơn hai vị khách mời với rất là nhiều thông tin, và tới bây giờ thì chúng tôi có thể khẳng định sơ lược nội dung chủ đề của chúng ta trao đổi là việc thu thuế cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử là nên thu và thu là hợp lý. Thế nhưng thu thế nào cho hài hòa lợi ích giữa các bên thì cần phải xem xét. Và những thông tin là nghị định 52 thì dự thảo sửa đổi nghị định 52 do Bộ Công Thương soạn thảo thì đang được lấy ý kiến rộng rãi rồi. Một vài quan điểm từ quý vị thì cũng hy vọng là một ý kiến mà có thể tới được với đơn vị soạn thảo dự thảo này của Bộ Công Thương để có thể làm dày hơn và lấp đầy cái khoảng trống pháp lý đấy. Một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời, cảm ơn ông Đoàn Quốc Tâm ạ.
Cảm ơn.
Và cảm ơn ông Ngô Vĩnh Bạch Dương. Vâng ạ.
Và cảm ơn biên tập viên Thu Trang.
Xin kính chào các quý vị khán giả.